chương trình Đất nước ngàn năm.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngô Quyền đã có những đóng góp to lớn vào tiến trình lịch sử dân tộc. Ông chính là người đã chấm dứt hơn 1.000 năm bị phương Bắc đô hộ, mở ra một kỷ nguyên độc lập và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
Chiến công của Ngô Quyền được coi là võ công cao cả, vang dội đến ngàn thu. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng còn thể hiện nghệ thuật quân sự tài tình của ông, đó là một trận thủy chiến bằng thế trận kết hợp trận địa cọc, lợi dụng nước thủy triều lên xuống, thể hiện việc đánh giá đúng địch, phán đoán tài tình, bày binh bố trận. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết của phóng viên chương trình để hiểu thêm về Ngô Quyền và trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng năm 938.
Sinh ra và lớn lên trên vùng quê truyền thống anh hùng, quê hương của bố cái đại vương Phùng Hưng, nên ngay từ nhỏ, Ngô Quyền đã được luyện tập cung kiếm, văn võ song toàn. Ông được Dương Đình Nghệ tin yêu gả con gái và giao trông giữ đất Ái Châu. Tháng 3 năm Đinh Dậu 937, Kiều Công Tiễn phản nghịch giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức tiết độ sứ, nên khắp nơi lòng người đều oán ghét. Được tin, Ngô Quyền vô cùng căm giận, liền bí mật kéo quân từ Thanh Hóa ra đóng quân ở vùng Hải Phòng, chiêu mộ thêm binh lực, luyện tập binh sĩ, chờ ngày diệt quân tham bạo. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng Ngô Quyền chính là người nhận lĩnh trách nhiệm từ lịch sử và dân tộc giao phó để diệt thù trong giặc ngoài.
Trong bối cảnh ấy, Đức Ngô Vương Quyền ấy, vốn xuất thân là thủ lĩnh địa phương ở miền Đường Lâm, bây giờ vươn dậy thành một thế lực hào trưởng nhưng mà ở cấp bậc cao hơn. Và Ngài đã nhân danh cái vị thế đó mà làm cái sứ mạng của mình vào năm 938, ấy là diệt thù trong, là thế lực của Kiều Công Tiễn, và phá giặc ngoài, ấy là sự xâm lược của nhà Nam Hán.
Năm 938, Ngô Quyền từ vùng Ái Châu đem quân ra đánh Kiều Công Tiễn, rửa thù, rồi tiến ra cửa biển Bạch Đằng chặn quân xâm lược. Dựa vào thủy triều cùng kế sách cắm cọc lòng sông vây hãm quân giặc, Ngô Quyền đã giành đại thắng trên sông Bạch Đằng. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đã để lại dư âm vang dội, làm động lực cho các chiến thắng chống quân xâm lược của các triều đại sau này.
Chiến công của các thời kỳ thời Lý, thời Trần, thời Lê đấy cũng là nhờ vào dư âm của cái chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Cái trận đánh nó quá nổi tiếng, nó quá kiệt xuất, cho nên mới được lịch sử ghi nhận như là một cái trận đánh kinh điển đầu tiên, không chỉ của lịch sử Việt Nam đâu, mà kể cả lịch sử quân sự thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần khẳng định ấy, với cái chiến thắng Bạch Đằng năm 1938 ấy, thì nó là một cái bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam.
Một dân tộc bị hơn 1.000 năm bắc thuộc, nhưng dưới sự chỉ huy tài tình của Ngô Quyền, đã đánh tan quân xâm lược Nam Hán với thế lực hùng hậu. Trận đánh chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhất trong lịch sử các cuộc kháng chiến của dân tộc, nhưng vai trò tác dụng lại vô cùng lớn. Ngô Quyền đã biết chọn ra cách đánh hợp lý nhất, có hiệu quả nhất. Trước thế giặc mạnh, ông một mặt kêu gọi, động viên nhân dân, phát huy sức mạnh, cố kết cộng đồng và khí thế độc lập của dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để đối phó với các mũi tiến công của quân xâm lược. Mặt khác, ông chủ trương lợi dụng địa hình hiểm trở của núi rừng, sông nước vùng Đông Bắc, bày một thế trận hiểm hóc và tập trung lực lượng mạnh để tiến hành trận chiến lớn đánh bại quân Nam Hán ngay tại cửa sông Bạch Đằng vào mùa đông năm 938. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, thì trận đánh của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường.
Tương quan lực lượng khá là chênh lệch như vậy mà chúng ta vẫn lấy ít để thắng nhiều. Chúng ta lấy cái sự chuẩn bị chưa được dài hơi để thắng một cái sự chuẩn bị tương đối công phu của người Nam Hán đấy, thì để thấy là cái sức mạnh của lòng dân rất là lớn. Và cái bài học này là cái bài học mà các triều đại của chúng ta về sau thì đều làm rất là tốt.
Trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, bước sang thế kỷ 10, lịch sử Việt Nam có một bước ngoặt lớn. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ, tự xưng là tiết độ sứ, nghĩa là trên danh vẫn tự coi mình như một đại diện của chính quyền nhà Đường, nhưng thực chất Khúc Thừa Dụ tập trung xây dựng chính quyền tự chủ. Chỉ đến khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, xưng vương mới chấm dứt lệ thuộc vào triều đình phương Bắc. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
Như vậy là khép lại cả một thời đại hơn nghìn năm Bắc thuộc đen tối. Đồng thời nó mở ra cả một thời đại mới, đó là thời đại độc lập tự chủ. Và như thế nó vừa tổng kết vừa mang lại sức mạnh của cả dân tộc này, của cả bao lần vùng dậy, nổi dậy, đứng lên, đấu tranh, giành lại độc lập. Và đồng thời đấy, nó cũng mở ra một cái truyền thống để cho thời đại độc lập tự chủ sau đấy tiếp tục noi theo, phát huy.
Năm 939, sau khi đánh đuổi quân Nam Hán xâm lược, Ngô Quyền đã xưng vương và định đô ở thành Cổ Loa. Thời kỳ Ngô Quyền chỉ tồn tại từ năm 938 đến năm 965, một thời gian không dài, nhưng đây lại là giai đoạn vô cùng quan trọng khi đặt dấu chấm hết cho hơn 1.000 năm Bắc thuộc và mở ra thời kỳ trung hưng đất nước.